Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn thiền đức, thưa hàng nam nữ Phật tử, ngày hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2010, nhằm ngày 30 tháng 10 năm Canh Dần. Hôm nay tại hội trường nhà truyền thống chùa Phổ Quang tiếp tục khóa tu một ngày an lạc lần thứ 130 với chủ đề tu tại gia. Đến tham dự cho chương trình pháp đàm chuyên đề sáng hôm nay, ban tổ chức hân hạnh được đón tiếp hòa thượng Đại Pháp Sư Thượng Giác Hạ Toàn, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban kinh tế tài chánh, xin được trân trọng giới thiệu. Đến tham dự chương trình khóa tu một ngày an lạc với chủ đề tu tại gia, ban tổ chức còn được sự quan lâm của quý sư nơi tịnh xá trung tâm, xin được trân trọng giới thiệu. Đến tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 130, ban tổ chức cũng nhận thấy có sự hiện diện của chư tôn đức trong ban hoằng pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu. Đặc biệt đến tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 130 còn có sự hiện diện đông đảo quý nam nữ Phật tử từ tất cả các quận, huyện và các tỉnh thành lân cận với thành phố Hồ Chí Minh, các vị cũng về tham dự, xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tục ngữ ca dao, chúng ta đã từng nghe cách tu tại gia: tu đâu cho bằng, tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Như vậy thì câu tục ngữ ca dao đó đã gói gọn và đã phản ảnh hết cái cách tu của tại gia hay chưa? Và để trả lời cho chúng ta những thắc mắc đó, vào giờ phút này các vị hãy dâng lên một tràng pháo tay thật lớn để ban tổ chức cung thỉnh hòa thượng Thượng Giác Hạ Toàn Đại Pháp Sư sẽ tuyên dương pháp tội sáng hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý thượng tọa, quý đại đức trong ban hoằng pháp và của trung ương cũng như thành hội và chư đại đức tăng hiện diện, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp cận cái đề tài là tu tại gia. Như thượng tọa Đức Trường vừa nói đó, trong dân gian mình quen nghe tu đâu cho bằng, tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Đây là một cái sự khích lệ, một cái tinh thần hiếu đạo cho chẳng những riêng cho người con Phật mà trong cái cuộc sống. Cho nên có nhiều trường hợp á, mình là Phật tử rồi nhưng mà mình biết lo cho đạo, nhưng mà về mặt đối với nhân xử thế, tức là ngay trong gia đình, đối với cha với mẹ, có khi đối với chồng với vợ, với con với cái á, thì mình lại thiếu cái bổn phận. Cho nên chính cái điều đó mới trong dân gian họ mới nói lên câu ca dao để mà nhắc nhở mình làm sao mình tu theo Phật, mình đi chùa, mình lạy Phật, rồi mình tu tâm dưỡng tánh, rồi ăn chay, rồi mỗi tháng đi chùa sám hối rằm 30, hay là có thể có vị còn tinh tấn hơn, ở tại nhà mỗi đêm mình còn trì kinh, lạy Phật, sám hối nữa. Cho nên là nhưng mà có một cái điều á, là đối với gia đình, đối với cha mẹ, ông bà hay là vợ chồng con cái, mình lại có khi thiếu cái bổn phận, thiếu cái trách nhiệm. Cho nên cái câu ca dao tục ngữ đó để nhắc nhở cho chúng ta luôn luôn, bây giờ mình tu tại nhà mình hay là mình đi chùa, mình học đạo, mình nghe kinh, thì mình đừng có quên cái bổn phận đó. Đó, bổn phận là ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục mình, rồi mình được trưởng thành, rồi có nhiều khi mình thành danh, mình có vợ chồng, rồi có con cháu nữa. Nhưng mà có nhiều khi mình đi lo cho đạo, cho chùa rất tốt, nhưng mà có nhiều khi vợ chồng với con cái ở nhà thì mình cũng lơ là. Thành ra cái điểm căn bản để các Phật tử nhớ mấy cái căn bản đó. Và có một câu nữa mà có lẽ các Phật tử cũng không quên. Ở trong dân gian người ta cũng hay nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Đó, tức là có nhiều khi người ta khẳng định mình tu ở trong gia đình mình trước, tại vì mình xuất thân từ cái gia đình mà, bất cứ là cái nhà nào. Còn cha mẹ ông bà, hay là cha mẹ ông bà trăm tuổi, rồi tới vợ chồng, con cái. Đó, cho nên cái điều mà mình thấy ở trong đời đó, mà sở dĩ có những câu ca dao tục ngữ á, là vì cái đó là cái quan niệm chung của số đông. Người ta nhìn về người tu mình, người ta nghĩ người tu làm sao, hãy tu rồi là phải tốt. Mà tốt á thì căn bản từ thân, rồi đến gia đình, rồi mới đến xã hội, rồi có thể nói sâu hơn là đến chùa đó. Tức là coi như đến chùa có nghĩa là đến với Phật, đối với tổ, đến với tăng, mà cũng có nghĩa là trở về cái nội tâm, cái chân tâm của mình. Đó, cho nên tại thứ nhất là tu tại gia. Đó, mình tu tại cái nhà mình, làm sao đối với cha mẹ, với ông bà, với vợ chồng, với con cháu, nghĩa là vị trí nào cũng tương đối tốt. Đó, từ tương đối tốt cho tới thật tốt. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Chứ cứ rằm 30 chủ nhật mình đi chùa, mình tu một ngày an lạc, thì vậy là mình là Phật tử, Phật tử ưu á. Các Phật tử hoan hỷ một tràng pháo tay đi, mình mà được vậy là mình là Phật tử ưu ở trong xã hội. Đó, nhưng mà nếu mà ngay từ cái nhà của mình, ông bà cha mẹ của mình mà mình thiếu bổn phận đi, mà có nhiều khi cha mẹ đang bệnh hoạn, ông bà đang bệnh hoạn, hay là sức khỏe suy kém, hay là cái ăn cái uống mà hàng ngày mà mình lo, mà bữa nay mình đi tu mà mình quên lo là mình thiếu lắm. Nó đơn giản vậy thôi. Các Phật tử ráng nhớ chuyện nó đơn giản vậy đó. Hay là chuyện của vợ chồng, mình là chồng thì mình cũng phải hiểu coi cái ngày hôm nay, trước khi mà mình lo mình ngày hôm nay để mình sắp xếp cái thì giờ mình đi chùa, mình nghe kinh, mình tu tập một ngày an lạc, thì cái bổn phận của mình trong gia đình mình đã chu toàn chưa. Đó, việc nào phận sự của người cha người chồng trong nhà mình lo chưa. Đó là đối với thiện nam. Rồi các Phật tử nữ cũng vậy, việc nào mà bổn phận làm bà, làm mẹ, làm vợ, hay là làm con gái trong gia đình thì mình đã chu toàn chưa. Chứ đừng có để nhà ta đi rồi á, sáng cái bà xách túi bà đi rồi á, tại đây việc nhà mình bỏ dở thì người chồng cũng than phiền mình. Hay là ông chồng cũng vậy, bà vợ không thích tu mà ông chồng thì thích tu, mà việc nhà mình cũng không lo, cho nên sáng mình đi cái bà nói với mấy đứa con rồi đó, ông đi rồi á, thành ra gia đình than phiền mình. Hay là con cháu cũng vậy, nó than phiền cha mẹ. Cho nên cái chữ tu tại gia thì có thể nói là một cái vị trí mà rất nền tảng cho người tu của mình. Tại vì mình là Phật tử tại gia cũng như nhà sư đi xuất gia cũng vậy, nhưng mà bắt đầu á là từ cái gia đình. Cho nên thưa mình phải coi như có một cái nhận thức, và mình thấy rõ cái mối tương quan tương duyên giữa mình với gia đình, rồi mình với gia đình với xã hội. Đó, không phải là riêng cái chuyện gia đình nữa. Nói cái chữ tu tại gia đây thì các Phật tử biết, ngoài cái bổn phận chính á, mình làm ông làm bà, làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, làm con làm cái, đó là mình đối với ngay trong gia đình mình. Rồi kể cả mình đối với xã hội nữa. Nếu mà mình rời cái nhà mình đi chùa mình tu thường, mà làng xóm, bây giờ là ví dụ thành phố mình là phường, khóm, tổ, hay là ở quê á là có ấp, có thôn, mà mình cũng không có hội hè gì hết, có việc người ta mời người chủ hộ hay là con cái mình đi học, người ta mời phụ huynh đó. Thành ra Phật tử làm sao sắp xếp, thí dụ như mình là cha mẹ mà con mình đi học trong trường nó có vấn đề, trường phải mời họp phụ huynh. Cho nên mình cũng trong nhà cũng phải có sắp xếp cử một người nào đó đại diện. Tại vì bây giờ thí dụ chủ nhật về mình cũng không thể, mình cũng tiếc cái ngày tu của mình chứ, mà Phật tử vắng ở nhà sư cũng buồn vậy. Chứ không phải là các Phật tử buồn không, nhà sư mà thấy Phật tử không đi tu được cũng buồn vậy. Cho nên để thương Phật tử cho nên cũng muốn Phật tử luôn luôn siêng năng. Nhưng mà nhớ là việc nhà rồi việc gắn bó cái gia đình của mình với xã hội. Trong nhà mình có 5 người, 3 người, 2 người hay là 1 người, mà bây giờ mình vì cái ngày tu mình không bỏ được thì ít nhất á, ngày hôm qua mình tới mình thưa trước rồi, mình có một cái thư mình thưa với phường, với khóm, với tổ gì đó, hay với hội người già, hay là hội gì mà ta cần đến cái nhà của mình á, cần những cái việc mình cũng cho chu toàn đó. Và mình yêu cầu họ là mình vắng mặt nhưng mà mình sẵn sàng tùy hỷ theo số đông để mình viết, là phải vậy. Cái nguyên tắc của cuộc sống á, trong đạo cũng vậy thôi, để hội họp gì mà mình vắng thì mình phải tùy hỷ số đông. Cho nên cái đó là cái mà các Phật tử nhớ sắp xếp cho nó tốt, đó là cái tổng quát á. Chứ còn cái tu tại gia không có nghĩa là mình chỉ lo mình tu thôi, mà mình quên rằng á, cái tu tại gia tức là cái nhà của mình là một cái đơn vị ở trong xã hội. Cho nên làm sao việc đạo, việc đời của mình đó, hai mặt nó chu toàn. Đó thì nó chu toàn, nhưng mà còn cái mức độ chu toàn á, là do cái năng lực của mình, cái khéo léo sắp xếp của mình, để trong đạo mình cũng được trọn vui. Tại vì đời sống nó cũng vô thường, mong manh lắm. Đó, cho nên mình không thể bỏ đạo. Nhưng mà tại vì cái nhà của mình ở trong xã hội mà điện nước nó thiếu mình cũng chịu không được, hay là an ninh trật tự mà nó lộn xộn mình cũng không được, nhờ cái xã hội nó chăm sóc nhau. Chứ ví dụ như nhà mà mình đóng cửa mình đi tu mà ở nhà mấy cái đứa lôi thôi, mà phường khóm không có an ninh trật tự á, thì nó quậy cái nhà mình đi cũng đâu yên. Các Phật tử thấy chưa? Cho nên cái chữ tu tại gia á, là nó thể hiện cái sự mà cân bằng hai mặt. Mà cái quan trọng á, là cái vị trí của cái cuộc sống của mình trong cái gia đình mình, và đồng thời đó giữa mình với đạo, giữa mình với đời. Cho nên làm sao mình lại biết là mình chưa có thể xuất gia giải thoát được, cho nên mình phải tu tại gia. Nhưng mà tu tại gia đó thì nó lại đòi hỏi mình lại phải cân phân nhiều mặt đó. Mà trong đó đơn giản là mặt đạo là chính, trong lòng của mình, cái thân của mình, tâm của mình, nhưng mà cái tương quan á thì giữa cái sinh hoạt của gia đình mình, trong đó có ông bà, có cha mẹ, có vợ chồng, có con cháu, rồi dưới cái mối liên hệ với xã hội đó. Cái đó là cái mà mình phải nhớ. Các Phật tử thấy rồi, cho nên ở đời mà muốn tạo dựng một cái sự an lành và sự hạnh phúc á, gây go lắm. Có nhiều khi xã hội bình yên hết, trong đạo cũng bình yên hết, mình cũng lo tu, nhưng mà chỉ cần mình làm gì cha mẹ không vừa bụng, cha mẹ thấy mình đi chùa đó nhưng mà trong bụng không vui, mình vô tình một cái hành động, một lời nói nào đó, cho nên mình vô chùa thì mình được tu, mà về nhà ba mình nhìn mình không vui, thì các vị thấy mình cũng bị phiết. Hay là cha mẹ mình vui mà giờ vợ hay chồng mình không vui đó, không vui nhưng mà lại đợi mình đi rồi ở nhà cằn nhằn, rồi cằn nhằn trong nhà đã rồi không biết tu cho nên đi cằn nhằn hàng xóm. Các Phật tử thấy chưa? Cho nên mình biết tu, mình về mình nghe mình bực mình lắm, sao vợ mình kỳ vậy, chồng mình kỳ vậy, hay là con mình kỳ vậy. Nhưng mà mọi cái kỳ đó đó là cái nguyên nhân từ mình. Các Phật tử làm sao mà mình học Phật, mình sáng suốt làm sao mà mình thấy cái điều đó, thì là mình có trí tuệ. Nhưng mà Phật cũng không có bắt buộc mình là phải ở nhà hay đi chùa. Nhưng mà mình ở nhà hay đi chùa thì mình phải làm sao cái bổn phận hiếu đạo của mình đối với cha mẹ, với ông bà, và cái trách nhiệm, cái bổn phận người chồng, người vợ, người cha, người mẹ hoặc là người con trong gia đình, mình cũng phải có tu tập và có phải thu xếp làm sao cho nó an hòa và hạnh phúc. Đó là cái sự nỗ lực lớn. Cho nên chữ tu tại gia thì nó chữ nó đơn giản, nhưng mà nếu mình khéo tu á, mình khéo nhận thức và mình thấy rõ cái bổn phận, cái trách nhiệm, cho nên mình thấy cái chữ tu tại gia mà cho đúng nghĩa cũng gây go lắm, gian nan lắm. Chứ còn mà nói tu chung chung thường thường thì dễ lắm, cứ rằm 30 hay chủ nhật đi chùa lại Phật, có một chút tịnh tài cúng dường, rồi nghe đi quỷ lão từ thiện làm phước, thấy ai nghèo khổ làm phước thì nó cũng dễ lắm. Nhưng mà nếu chung quanh trong cuộc sống của mình nó không yên ấm thì buồn lắm. Đó, việc gì mình cũng làm hết mà về nhà không vui là buồn lắm. Đó, cho nên chữ tu tại gia nhắc chúng ta phải quan sát, phải cân phân từ thân mình, đời sống mình nó gắn kết với trong các cái thành viên trong gia đình mình và gia đình mình với cộng đồng xã hội. Đó, tại vì mọi chuyện giống như con người mình toàn thân, các vị thấy khi nó mạnh nữa là nó khỏe lắm, vui lắm, nhưng mà chỉ cần có một chút cái răng nó nhức mình cũng mệt thôi, bụng nó đau một chút mình cũng mệt thôi, nghe mà tay chân nó chỉ tê thấp, nó phong thấp, nó nhức một chút mình cũng mệt, bất cứ chỗ nào, các vị thấy chưa? Hay là trong lỗ tai mình hay trong lỗ mũi mình nó diêm cái mình cũng mệt à. Đó, nhưng mà giữ làm sao mà toàn thân không có chỗ nào bệnh hết trơn thì thấy khỏe ru à. Đó, cho nên tu tại gia là mình cân phân cho được cái đó, để mình thấy cái chỗ mà mình tu tập, cho nên mình đi mình làm cho bản thân mình an vui mà lại có tu tập, dừng lại mọi xấu quấy ác mình đi lên, và mình giữ được cái đẹp, cái nền tảng đẹp của cuộc sống. Mình là Phật tử biết tu tập, có thọ tâm quy, có trì ngũ giới, cho nên mình biết tu tập là mình giao tiếp với mọi thành phần trong xã hội, người ta biết mình có tu tập. Nhưng mà ngay cái nền tảng gia đình á, là giữa mình với ông bà mình, cha mẹ mình, chồng vợ mình, con cái mình, làm sao cái nền cho tốt. Đó, các vị thêm cái nhà tốt cách mấy mà tự nhiên có một cái sụp, một cái lỗ, một cái là mệt rồi. Cái nhà ở cái mái trên cũng vậy, dột cái là nó mệt mình rồi. Đó, cho nên trong cái mọi cái liên hệ, cái tu tập của Phật tử tại gia là chúng ta nhớ cái tổng quát đó. Đó là cái nét tổng quát. Hôm nay đó thì nhà sư sẽ giới thiệu đến Phật tử hai cái ý pháp. Một á là năm cái giới mà của nhà vua Trần Thái Tông. Coi như trong cái ý pháp mà của nhà vua Trần Thái Tông mà các vị cũng biết á, năm rồi nay nè, tháng 10 rồi đó, bây giờ mình tháng 12 đó, là kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Cho nên mình nhớ các vua đời Lý, đời Trần. Mà đặc biệt á thì các đời Lý thì nhà sư có thưa một lần, các vị biết rồi đó, thiền sư, các thiền sư đời Lý thường để lại thơ ngắn, bài hai bài, mà có khi mấy vị cũng tiếc lời lắm, nhẹ nhàng lắm, vì các vị coi quyển hết, cho nên có nhiều thơ kệ để lại mấy vị chừng bài hai câu à, hoặc là nhiều bốn câu, hai bài bốn câu thôi, còn có vị thì bốn câu, mà có vị nhiều nữa tám câu, ít có vị có bài dài lắm. Đó. Nhưng mà các thiền sư đời Trần á, mà cái vị vua đầu đời Trần, vị vua Trần Thái Tông á, thì ngài có những cái bài kệ dạy về năm giới rất hay. Đó, cho nên trong cái nền tảng của tu tại gia là tam quy ngũ giới, cái đó là cái rất quan trọng. Mình mà mình chu toàn được cái tam quy ngũ giới cho thiệt tốt á, thì cũng là bên cạnh cái hiếu đạo như nãy nhà sư thưa tổng quát á, và với gia đình, rồi bổn phận với gia đình, rồi những mối liên hệ xã hội, cho nên chữ tu tại gia của mình á, mình phải cân bằng cho được những cái đó. Nhưng mà cái nền tảng á, vẫn là tam quy ngũ giới. Đó, rồi mình tiến hơn chút bát quan trai giới. Đó, hay là tiến hơn nữa thập thiện. Đó, thì cái đó nó nhiều cái ý pháp để làm cho cái đời sống của Phật tử tại gia mình nó phát triển tốt. Nhưng mà cái nền tảng căn bản của tu tại gia vẫn là tâm quy ngũ giới. Cho nên nhà sư sẽ giới thiệu về 5 cái bài ngũ giới của Thiền sư Trần Thái Tông để các vị cùng hoan hỷ, mà cũng đồng thời mình tưởng niệm các vị vua mà đem cái đạo để mà lãnh đạo đất nước. Đó. Vừa đạo vừa đời, nhưng mà cái tư tưởng sống á, vẫn là đạo. Cái đặc biệt của các nhà vua thời Trần là để chúng ta thấy cái đó là cái đặc sắc. Chứ có nhiều khi mình nói ủa tôi đi buôn đi bán làm sao tôi tu, hay là tôi đi làm việc nhiều quá làm sao tôi tu, rồi có vị nói tôi làm quan làm sao tôi tu. Đó, nhưng mà mình mới đọc lại sử sách các nhà vua đời Trần á, làm vua cũng vẫn tu luôn được, mà tu thành tốt. Chứ không phải, cho nên việc nước việc dân rất nhiều, nhưng mà các vua vẫn tu, mà tu một cách nghĩa là tinh tấn á. Tu mà mình nói mình muốn tu, mình ham tu, chứ có nhiều khi mình tu có khi chưa được 1/5, 1/10. Mà các nhà vua, mà không phải là nhà vua trong thời bình nữa nghe, các vị mà đọc lại các vua đời Trần á, là vua mà trong thời mà bị như là Nguyên Mông á xâm lăng, vậy mà vừa tu mà vừa chống giặc để mà giữ cái hòa bình cho đất nước. Đọc về thời Trần các vị thấy rất rõ, 3 lần chống giặc Nguyên Mông đều trong thời Trần hết. Đó, mà các nhà vua đời Trần lại là ngày đêm có thể 6 thời công phu, và quan niệm mà giữ gìn tam quy ngũ giới thiệt là kỹ. Đó là cái nền mà mong các Phật tử sẽ, và sau đó thì nhà sư sẽ giới thiệu thêm một cái bài kinh tương ưng nhân duyên, bài kinh gia chủ, tức là làm cái người chủ trong một cái gia đình á, thì mình tu tập như thế nào, tu tại gia mà. Và mình thấy cái tương ưng nhân duyên, cái bài kinh phẩm gia chủ á, sẽ giúp cho mình làm cho tăng trưởng cái năm giới mà lâu nay các Phật tử đã từng thọ, từng tu. Chứ có nhiều khi mỗi lần nhắc lại tam quy ngũ giới các Phật tử thấy nó thường quen quá, nhưng mà có cái nhân duyên hôm nay qua cái đề tài tu tại gia đó, thì các vị sẽ nghe thêm những bài kinh này để thấy cái tam quy ngũ giới rất quan trọng với cái đời sống của người Phật tử tại gia. Và không phải chỉ biết rồi cái là rồi, mà có nhiều khi tu cả đời chưa rồi. Tu cả đời chưa rồi. Nhà sư xin nói rõ cái ý đó. Đó, thành ra để các Phật tử lưu tâm trong cái buổi pháp thoại hôm nay. Thứ nhất á, là cái bài kệ trưởng dưỡng thọ mạng của nhà vua Trần Thái Tông. Các loài thấp quá noãn thai, thể tánh đều giống xưa nay vận hành. Thấy nghe cảm xúc hữu tình, người vật tương tự tâm linh cũng đồng. Các vị biết như con mèo, con chó, kể cả con chuột, nói cho nó cung là như con kiến, nó cũng có cái linh của nó. Mình người cái mình thấy nó tầm thường, rồi có nhiều khi mình lại nghĩ rằng là mình là người cho nên mình có quyền giết hại các loài sinh vật, bởi vì nó hãy nó làm gì tổn thương mình đó, là mình giết hại nó, mà giết hại không thương tiếc đó. Chứ các vị thấy con kiến nó cũng có cái linh của nó, các vị biết hết rồi. Trời mà sắp mưa lớn là kiến nó dọn ổ vậy, chứ mình có khi bão tới bay nóc nhà mới biết, chứ có nhiều khi giờ nhờ khí tượng người ta báo trước chứ có nhiều khi mình đợi nước lên với lại mà bão tới mà mới có khi mới hay nữa đó. Thành ra các vị, nhưng mà kiến á nó cũng có cái linh của nó, và nhiều con vật khác á nó cũng có cái linh của nó. Người vật tương tự tâm linh cũng đồng, cho nên nhà vua Thiền sư Trần Thái Tông nhấn mạnh cái đó. Nhưng do nghiệp dĩ có không, ai làm nấy chịu tự lòng tạo nên. Nhưng mà bị nhân quả mà thành con vật này hay con vật kia đọa khổ á, là do cái nhân quả nhiều đời của mình. Ai làm nấy chịu tự lòng tạo nên. Trước đây cũng loại nhân duyên, nay do nghiệp thức giữ hiền khác nhau. Con người mình á, cho nên các Phật tử thấy đời mình đời này cái mình nghiệm ra đời trước, rồi cái mình nhìn bạn bè chung quanh, ngoài hồi mình chưa đi tu cũng vậy, chưa học đạo cũng vậy, tới mình làm Phật tử mình đi chùa cũng vậy, tới nhà sư đi tu cũng vậy. Mình gặp có nhiều người tu hiền thiệt hiền, mà có người chưa tu họ cũng hiền, rồi có người biết tu họ hiền hơn. Nhưng mà cũng có những trường hợp mình hơi giật mình, ví dụ như Phật tử đi vô chùa tu, cái sao mình gặp có ít Phật tử sao tự nhiên dữ quá, cái mình quản hồn, ủa sao mình tu mình dữ vậy, các vị cũng giật mình phải không? Mà không phải Phật tử giật mình, ví dụ như nhà sư cũng vậy, lâu lâu như mình gặp một hai trường hợp tăng ni đi tu rồi, nhưng mà cũng còn một đôi trường hợp mình giật mình, ủa sao vị này đi tu rồi còn ngộ vậy, chứ mình đâu dám nói ông sư hay ông thầy hay sư cô gì sao tu dữ vậy. Nhưng mà có khi cái mình cũng hơi giật mình đó, các Phật tử thấy chưa đó. Cho nên sống ở trong đời thì cùng sống, rồi học đạo thì cùng học, nhưng mà cái quan điểm tu hành của từng người á nó khác nhau đó. Có người nói thôi tu rồi nhịn hết, nhưng mà có người nói tu tu chứ vừa vừa chứ, ghẹo tôi mà chọc tôi thì coi chừng à. Nên mình tu mà không cho ai chọc hết á, mà chọc mình là có chuyện với mình. Hay là có người cũng dễ chịu hơn, tôi tu cho nên tôi nhịn ra 3 lần nữa nha, nửa ráng là tôi cũng 5 lần thôi, chắc 7 lần là không được với tôi à. Thành ra các vị thấy cho cái mức độ á, cái mức độ khác nhau, nhân quả khác nhau đó. Cho nên chỗ này vua mới nói: nay do nghiệp thức giữ hiền khác nhau, không ai giống ai hết đó. Thì Phật tử cũng vậy, người đời cũng vậy, thì các tăng ni đi tu cũng vậy chứ sao vậy. Giờ mỗi người có mỗi nhận thức, rồi mỗi người có mỗi một cái quan điểm tu tập đó, cho nên chúng ta gặp khác nhau không có gì lạ hết. Anh em bè bạn lao sao, áo sim mũ nón sắc màu chánh long. Khi mà bị đọa khổ trong các loài súc sanh á, áo sim mũ nón sắc màu khác chánh long, rồi ra quên vợ quên chồng. Tại vì khi mà nhà vua thiền sư tu có con mắt huệ rồi đó, mới thấy được cái nghiệp dĩ luân hồi của con người đó. Người ta tiến á, tu tiến á, từ đất nước lửa gió tiến lên cỏ cây, rồi tiến lên thú, tiến lên người. Nhưng mà khi người mà tạo nghiệp rồi đó thì người lại quay lại. Cho nên có trường hợp mình làm người mà mình tu không khéo, cái mình bị đọa khổ lại trong các cái loài súc sanh. Mà vì bị đọa khổ trong súc sanh á, cho nên con này không giống con kia đó. Sắc màu mũ nón sắc màu cánh lông, rồi ra quên vợ quên chồng. Các vị thêm đang sống trong cùng một gia đình mà vợ chồng mà bất đồng cái nhau là đã gây sự rồi. Mà mổ xẻ không trầm tĩnh, không bình tĩnh, nóng nảy sân si lên là khổ sở rồi đó. Cho nên trên phim ảnh, trên đài truyền hình, các vị thấy lâu lâu có những cái phim mà có nhiều khi diễn viên mình biết đi, người ta đóng có đạo diễn, nhưng mà nó cũng lột tả được cái xã hội. Có người sống nhau 10 năm dài 3 mặt con mới nhận ra, rồi tấm tánh tình không hợp mới ly dị, đòi ly dị. Nhưng mà có người có nhiều khi cưới nhau không đầy 1 tháng cái đòi. Rồi có những cái cô vợ cổ sững sờ, cổ không hiểu sao anh chồng mình tự nhiên mình làm cái gì thật, mà anh chồng mới nói tôi sai lầm. Cho nên chị vợ nói vậy thì thôi chắc nếu mà anh ép quá chắc tôi chết, thì người chồng không đành. Nhưng mà người vợ không biết mình lỗi gì. Cho nên bây giờ nếu mà sống vậy thì người kia nói mình thấy mình lầm cho nên không thể kéo dài. Nhưng mà người kia nói không lẽ, rồi người kia còn đòi, người chồng còn nói nếu em muốn bao nhiêu tiền á anh đưa hết. Nhưng mà người vợ nói đây không phải tiền, tiền mà có nghĩa lý gì. Cho nên nếu anh nhất định thì thôi chị em xin đi, đi mà đi chết. Tại vì sống tới danh dự, người vợ hỏi người chồng chứ danh dự của anh sợ lầm. Rồi bây giờ danh dự của người vợ, của người xưng em ở đâu? Cho nên cuộc sống này nó nó muôn màu, các vị biết, nó mâu thuẫn, nó phức tạp muôn màu. Cho nên ngay còn trong gia đình đó, mà đã có những mâu thuẫn vậy đó, thì các vị biết khi mà mình chết đi rồi đó, mình đọa khổ trong các cái loài súc sanh thì không làm sao còn nhìn ra được nữa. Trên đây mới nói là rồi ra quên vợ quên chồng, cha mẹ con cái cũng không trọn tình, dần dần mặt lạ vô ân, mua về mổ bụng chặt chân cắt đầu. Các vị thấy chưa, cái giới sát sanh đó mà sở dĩ Phật với các tổ khuyên mình nên đừng sát sanh đó, mà mình tu mình ráng mình tránh cái nghiệp sát sanh là vậy đó. Tại vì có nhiều khi mình giết hại ngay những người thân của mình, mà nếu mà mình có trí tuệ không bao giờ mình làm hết. Mà đây là nhà vua đã quán xét kỹ, nhà vua mới dạch cái trong cái giới thứ nhất không sát sanh vậy đó. Rồi ra quên vợ quên chồng, cha mẹ con cái cũng không trọn tình, dần dần mặt lạ vô ân, mua về mổ bụng chặt chân cắt đầu. Tham sống sợ chết lo âu, nói thương nói khổ biện bao đủ điều, giết người người giết khích khiêu. Cho nên Phật với chư tổ mới phiên mình hãy ăn chay, tu rồi cái tập ăn chay niệm Phật đó, tập làm lành lãnh dữ. Trời, lâu lâu các vị thấy không, trong dân gian nó nghe những con trâu nó sắp giết nó biết quỳ xuống lại, còn những con ếch con nhái ở miền quê mà thấy người ta sắp cắt đầu nó bái lia bái lịa, chuyện bình thường. Hồi nhà sư còn nhỏ ở nhà đó, mấy con ếch mà về trong làng á, mùa nước nổi rồi đó, người ta đi bắt nó cái sắp cắt con ếch nó nhỏ nhỏ, người ta lấy ra chặt cái đầu nó lấy hai cái chân trước nó bái lia bái lịa nó cầu thả. Đó. Tham sống sợ chết lo âu, nói thương nói khổ biện bao đủ điều, giết người người giết khích khiêu, ăn thịt qua lại trăm điều tai ương. Cho nên mình nghĩ mình ăn thịt người thân của mình làm sao mình ăn được, các Phật tử đó. Cho nên sẽ dĩ tu rồi tập ăn chay làm lành lãnh dữ là vậy. Trái quan quan trái miên trường, đời đời thù quán thảm thương khôn cùng, quay đầu về cố hương chung, phóng cuồng địa ngục muôn trùng khổ đau. Khi ân bố đức làm đầu, nho đạo đều dạy lẽ nào lại quên. Nước mình ảnh hưởng tam giáo, cho nên vua cũng nhắc cái đó, nho đạo đều dạy lẽ nào lại quên. Yêu thương sinh vật tản nền, nhà Phật luôn dạy chớ nên hại người. Không sát sanh giữ thọ đời, người sống ta sống mới thời công tâm. Đó, thay vì hàng ngày mình cầu an cho mình mà tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, được sống lâu, thì cứ tránh sát sanh tối đa. Nhưng mà có vị tránh sát sanh mà vẫn bị chết sớm trong đời này đó, thì các Phật tử cũng nên nhớ đó là mình trả cái quả của đời trước. Nhưng mà đời này mình quyết giữ thì đời sau mình sẽ được cái quả báo sống lâu mà được mạnh khỏe bình an. Nhưng mà ít nhất mình cũng phải trả những cái nợ nghiệp đời trước. Các vị lưu tâm cho cái đó. Cho nên là cái ý mà vua phiên mình vậy đó. Cho nên mình tu tại gia mình phải nâng lên cái công đức tu hành đó, là phải ráng tập ăn chay làm lành lánh dữ, và quan trọng là giữ giới thứ nhất, tránh tối đa việc sát hại sinh vật. Yêu thương sinh vật tản nền, nhà Phật luôn dạy chớ nên hại người. Không sát sinh giữ thọ đời, người sống ta sống mới thờ công tâm. Làm người thủ đạo nhân luân, chân lý nhân quả dạng phần phúc duyên. Nay kể rằng cánh long mai dãy sinh linh, thì khi giết các loài thú rồi đủ loại thú hết, có khi cánh và chim rồi đó, long rồi mai rùa con này con kia đó, dãy cát đó, sinh linh tham sống sợ chết hữu tình như ta. Cổ kim hiền thánh trang hòa, đâu đành thấy chết vậy mà chẳng thương. Đó là giới thứ nhất, hạn chế tối đa tránh cái nghiệp sát sanh.
Bây giờ qua cái giới thứ hai, các Phật tử nhớ hôm nay như mình ôn lại nha, ôn nhưng mà nghĩ sâu hơn. Tam quy ngũ giới đó. Thứ hai là tri túc thông dong, để tránh cái nghiệp ăn trộm ăn cắp. Cái bệnh của mình nhiều đời đó, là khi mình chưa hiểu đạo, chưa hiểu nhân quả, thành ra mình thấy người ta có của dư giải bỏ phí, thành ra mình thiếu, tự nhiên cái tai thức của mình nó muốn ăn trộm cắp đó. Rồi bây giờ mình biết tu, cho nên tri túc thông dong, sống biết đủ thôi. Mình nghèo mình giàu gì, cái gì phước của mình hưởng, mình không thèm ăn trộm cắp qua hết đó. Cao Phật tự nhớ nó đơn giản, nhưng mà cái nghiệp nhiều đời á nó đeo đẳng mình, cho nên khiến mình thấy của người ta mình còn tham á là do cái nghiệp cũ của mình. Làm người quân tử nghĩa nhân, ăn trộm ăn cắp tiểu nhân vô nghì. Người ta đường đường, ví dụ như mấy vị mà người ta hay nương vô chùa ta ăn trộm, các vị thấy không? Mình thì lo vô chùa rồi kiếm rồi chánh điện, nhà tổ, lại Phật, lại tổ, rồi chào thăm thầy trụ trì, rồi kiếm giảng đường lên nghe kinh. Nhưng mà có người đi theo trình là để đi ăn trộm. Vậy là tiểu nhân còn gì nữa nha. Các vị thêm vô chùa nhưng mà không lo lại Phật, không lo lại tổ, không lo nghe kinh, không lo học đạo. Nhưng mà lo coi ai sơ hở, giày dép, túi sách, sách. Thì vậy rõ ràng là tiểu nhân. Mà ở ngoài đời cũng vậy, thấy nhà người ta có của cái rình, tiểu nhân. Ăn trộm, ăn cắp, tiểu nhân vô nghì. Quân tử giúp kẻ đói nghèo. Đó, mình làm Phật tử, rồi mình tập cái tâm rộng rãi, không ăn trộm ăn cắp của ai hết á, mà thấy ai nghèo thiếu mình còn cho. Đó. Tiểu nhân dơ vét tiền theo riêng mình, hám lợi tham của mê tình, tánh ý ích kỷ nghĩa tình vô tâm. Đâu hay phú quý tự tầm, phải đâu mặc ý tham lam được nào. Cái người mà có phước á, phú quý nó tự tầm, tự tìm đến mình, phải đâu mặc ý tham lam được nào. Đó, còn cái người mà đời mà không có tích đức tu nhân mà lại tham lam á, thì tham nó được á, nhưng mà có một ngày nó phải thâm. Đào tường phép dách chắc rào, đời này có được đời sau khổ sầu. Nghịch trời nghịch đất lao đao, khinh mình dối pháp có nào được yên. Sống thì công tội tặc duyên, thác xuống âm phủ quan khiên cực hình. Ai mà quen sống ăn trộm ăn cắp, đi đâu cũng sợ người ta thấy biết mình ăn trộm cắp, cứ ngó thập thò. Nên thành ra cái đó mà sống thì công tội tặc duyên, thác xuống âm phủ quan khiên cực hình. Há đâu vàng ngọc riêng mình, lại mơ chấp thủ linh tinh bạc tiền. Ao thần lai giảng đuổi liền, diêm dương đâu thích của tiền tham lam. Cho nên xuống dưới bị ma quỷ diêm dương còn hành phạt nặng nữa. Lưới trời lồng lộng quả nhân, điều lành được phước ác phần tai ương. Phép nước rộng nhưng kỷ cương, việc ít dân quý quấy thường dân chê. Đó, cái kỷ cương ở đời mà muôn đời đó. Cho nên nhà vua làm vua, rồi nhà vua đem cái đạo để phiên dân. Đó, rồi nhà vua mới nói phép nước rộng nhưng kỷ cương. Kỷ cương ở chỗ nào? Việc ít dân quý quấy thường dân chê. Cho nên mình như là các vị chức trách làm việc cho lãnh đạo chính phủ để lo việc dân việc nước á, thì vua cũng có cái quan niệm rõ ràng phép nước rộng nhưng kỷ cương, việc ít thì dân quý. Tức là mình làm lợi ích cho dân chúng, cho dân, cho nước thì dân quý, mà quấy thường dân chê, mình làm nó khuyết, nó dở, nó kém yếu thì dân chê trách. Đó, đó thì đó là cái quan niệm của vua Trần Thái Tông về giới thứ hai. Và cuối cùng ngài kết luận rằng, kệ rằng: đào tường phép dách trăm phương, mưu kia trước nọ lắm đường quỷ ma. Đời này được của người ta, đi ăn trộm ăn cắp mà xin thì có khi được chứ. Đó, đời này được của người ta, đời sau trâu ngựa lửa là tránh đâu. Phật tử nhớ kỹ cái đó. Cho nên mình có tam quy ngũ giới rồi, Mà nếu mà cái nghiệp tham mình nó còn nặng đó, mà mỗi lần nó hơi mái mái cái trong ý muốn cắp ăn trộm, nhớ cái này, đời này được của người ta, đời sau trâu nữa, lửa là tránh đồng. Đó là giới thứ hai. Bây giờ chúng ta nghe qua cái giới thứ ba, là mình quy tâm bảo gọi là giới tà dâm á. Tại gia cư sĩ thì Đức Phật với chư tổ chỉ khuyên mình nên tránh cái việc tà dâm, tức là việc ngoại tình, đã nói cho rõ rồi. Còn vợ chồng được cha mẹ công nhận, được luật pháp công nhận đó, thì đó là coi như vợ chồng đúng pháp đúng nghĩa, thì còn được đến chùa để làm lễ hành thuận nữa đó. Phật cũng chứng minh cho Phật tử tại gia, cho có gia đình, có vợ có chồng, nhưng mà sống cho tốt, không có được tà ý, không có được ngoại tình. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái giới thứ ba của vua Trần Thái Tông khuyên, nhà sư đặt cái tựa là sắc ái phù dân. Lưng ông tóc mượt trữ tình, mặt hoa da phấn tâm linh lụy phiền, long lanh mắt biết đưa duyên, ai không đứt ruột là tiên trong đời. Câu này dành tặng cho mấy ông đó nghe. Thấy người nữ á mà đẹp mà mình không có đứt ruột á, thì người đời ta nói thấy thương đứt ruột. Thành ra ta vua ông cũng nói vậy, long lanh mắt biết đưa duyên, ai không đứt ruột là tiên trong đời. Cái này mấy câu này thì xin lỗi mấy Phật tử nữ nha, hay mình tu đàng hoàng thôi không sợ gì hết, nhưng mà mình tu mà còn xê dịch rồi ráng nghe này rồi nhớ sửa. Lưỡi uống ngọt ngào sáo vôi, người người ưa thích miệng lờ hời đầu môi. Vậy chứ người đời ưa, cho nên bị gạt hoài mà cũng cứ nghe hoài. Ai mà nói ngọt ngào hay là lưỡi uống ngọt ngào sáo vôi đó, người người ưa thích miệng hời đầu môi. Cho nên người ta nuôi con chim cửa, con chim sáo á, rồi người ta lọt lưỡi cái nó cũng nói được. Các vị nghe kẹo không? Cho nên vua mới nói cái câu này là vậy đó. Lưỡi uống ngọt ngào sáo vôi. Mình nuôi con chim cửa, con chim sáo mà mới về tới nhà nó, thưa ông chủ mới về, nghe nó vui quá chừng. Thưa bà chủ mới về. Con chim mà nó biết nói vậy làm sao không vui được. Cho nên người đời người ta biết ưa dùng cái lời ngọt để người ta lấy lòng người, là cái chỗ này. Các vị để ý. Người người ưa thích miệng hời đầu môi, nghĩa tình đắm đuối xa bôi, kẻ mê đạo đức ly phôi tan nhàn. Cho nên những người có vợ có chồng rồi mà bị người nam hay người nữ mà đem cái lời ngọt ngào để mà quyến rũ á, thì kẻ mê đạo đức ly phôi tan nhàn. Trên thì phong giáo chìm qua, dưới thì lễ tính nghịch tà loạn tiêu. Kẻ phàm người học ngã siêu, lệch sai phẩm hạnh diễm kiều điểm trang, kỷ cương quốc pháp bẻ bàn. Cho nên những người làm quan chức lớn ở trong xã hội mà hay bị cái sắc dục tình cảm lôi cuốn á, kỷ cương quốc pháp bẻ bàn. Các vị thấy chưa, làm nó lệch liền đó. Nửa đường bỏ dở lỡ làng người tu. Còn người xuất gia tăng hay ni mà nửa chừng mà bị dướng cái nghiệp này cái thì bán đồ nghi phế, nửa chừng bỏ dở. Còn Phật tử thiện nam tín nữ á, đang đi tu bát quan trai hàng tuần, hay đi nghe kinh một ngày an lạc hàng tuần, mà dướng vô cái nghiệp này rồi cũng bỏ đi tu luôn. Càng gọi là nửa chừng bỏ dở lỡ làng người tu. Bề ngoài nhìn ngắm đảo điên, bên trong chẳng biết hướng thiền quán thân. Cởi bỏ lược là giả nhân, áo da bọc thịt quấn chăn tạm ngoài. Độc giác đấm sắt tục lai. Cái người tu mà tinh tấn á, ngày xưa mà có những vị tu khổ hạnh trong rừng hoặc là trong đời, nhưng mà đi khất thực đạm bạc, cho nên trong kinh là độc giác. Nhưng mà có những trường hợp mình nghe vị tu hay quá, nhưng mà sau có một hôm cái tự nhiên mình nghe họ hoàn tục, là chỗ này. Độc giác đắm sắc tục lai, quay trở lại đời. Chân quân quyết giữ đức tài thượng thiên. Nhưng mà nếu làm vua, làm quan lớn trong triều mà giữ gìn được cái này đó thì đức tài thượng thiên, nghĩa là
cao quý như như các vị vua trời. Người tu lánh sắc đắc thiền đó, dù xuất gia hay tại gia, mà nhất là mình ưa thích tu thiền. Người tu lánh sắc đắc thiền, kẻ phạm giới hạnh đọa duyên luân hồi. Kể rằng xuân xanh hương sắc má đào, thoáng nhìn trong giả nao nao bồi hồi. Thịt da một bọc tanh hôi, không dao ngầm cắt lòng người gớm ghê. Đó là giới thứ ba mà vua phiên mình nên tỉnh giác để lo tu. Bây giờ qua giới thứ tư là giới không nói dối á. Các thầy tự nhớ không nói dối. Thì đây nhà sư đặt cái tựa mới là âm thanh hư ảo. Thiện ác từ gốc tâm sanh, phúc họa từ gốc miệng lành giữ nên. Hành động do ý làm nền, nhân lời nói quấy quả rền gian lâu. Người ta gặp mình người ta vui lắm, nhưng mà nghe mình nói một lời nói nó quấy ác rồi, cái là cái tiếng gian á, quả rền gian lâu, như cái chuông đánh mà nó ngân lâu vậy đó. Thành ra người ta gặp mình ta nói sao thấy ông sư hay là ông thầy hay là Phật tử cư sĩ mặc áo nâu áo lam rồi đi chùa tu mỗi ngày, người ta vui lắm. Nhưng mà người ta thấy mình nói dối, nói quấy, nói ác cái họ quản hồn đó. Hành động do ý làm nền, nhân lời nói quấy quả rền vang lâu. Quân tử trọng lời đứng đầu, bình bầu mồm miệng nhằm nhịp cầu tương giao. Công bằng chính trực lời trao, không công không dẹo câu nào cũng nên. Không nói hay dở tị hiềm, người sai mình đúng giữ hiền khen chê. Khua môi múa mỏ chợ quê, giữ lời giữ miệng như về thành vua. Đó, người tu giống như mình vừa ở đâu mình muốn nói linh tinh lang thang gì ở ngoài dân giả, chứ mà hãy vô trong cái đền vua là phải lựa lời. Đó. Giữ lời giữ miệng như về thành vua, nặng nề nghiệp chướng hơn thua. Quả hạ tai thân miệng đều do tiếng lời, bướng ngang càng quấy ở đời, xung đột quậy phá do người lầm ngôn. Sống bị miệt thị khinh lời, chết còn tiếng dữ lưu tồn cháu con. Nghiệp chướng ràng buộc không mòn, kềm sắt kéo lưỡi linh hồn nát tan. Nước đồng sôi cháy ruột gan, miệng môi tê tái thân mang đọa sầu. Kể rằng cười nịnh khua múa lưỡi môi, nói càng nói bướng miệng đời khen chê. Ham vui thủ lợi chấp nê, tránh sao nghiệp chướng đi về khổ thân. Đó là giới thứ tư mà các Phật tử đã thọ rồi đó, nghe để suy nghiệm để thấy cái nên cái không nên của cái việc mà cái lời nói sai quấy đó. Đặng mình phải tự giữ cho thật kỹ. Cho nên mình biết tu, mình phải tập yên lặng và nói phải lúc và phải lời. Chứ nói mà mình không lựa lời nói rồi mình cũng sẽ bị tổn thương cái đời tu của mình. Cuối cùng là giới thứ năm, tánh giữ không uống rượu để khỏi bị say xưa. Thì nhà sư chuyển cái tựa thành tánh trí tịnh nhàn. Mê rượu phẩm hạnh kém si, các đạo hữu nam mới ráng thắng mình. Có nhiều khi mình đi chùa rồi nhưng mà có nhiều khi mình tinh tấn á, nó vui, nó vui cái mình thấy bạn bè uống rượu mình không có bị thôi thúc. Nhưng mà khi mình gặp chuyện gì hơi buồn buồn á, mà nhất là các thiện nam tín nữ mà thường đi chùa, mình thấy cái việc gì trong chùa hay trong các thầy của mình, cái khi mình buồn buồn cái nó hay sanh cái tâm không vui, mà không vui lâu ngày nó ngấm ngầm á, giống như bệnh ung thư, nó sanh ra bất nhẫn. Bất nhẫn cái nói thôi, vợ không thèm tu nữa.
đó, rồi thấy người ta uống rượu cái thôi uống cho nó giải sầu, nó đỡ buồn. Rồi có nhiều khi ngưng đi chùa rồi bỏ tụng kinh rồi lại đi uống rượu chè, tội nghiệp này. Cho nên nghe để chi? Để dừng lại, để kịp. Nhất là gặp những chuyện thử thách á, mình tu mà nó suôn sẻ nó dễ lắm, mà gặp cái gì mà nó không hay, không vui trong đạo hay trong gia đình á, nó dễ sanh buồn đó. Còn các Phật tử nữ nghe để biết, biết để chi? Rằng mình gặp cái hoàn cảnh nào mà nó khó khăn á, thì mình biết tìm cách để lựa lời mà khuyên cha mình hoặc chồng mình hoặc con trai đó, để tránh cái nghiệp mà buồn đời cái rồi say xưa rượu chè đó. Các Phật tử đóng cái vai trò cũng rất quan trọng, vì mình làm mẹ hay làm bà hay làm vợ hay làm con gái, mình cũng phải hết sức để cảm nhận được cái hoàn cảnh mỗi lúc, để mình khuyên những cái vị mà thân của mình trong gia đình mình. Say xưa bờ bụi lời thì lôi thôi, ruột gan xông nát hư đời, tinh thần rối loạn tâm thời si mê, cha mẹ buồn khổ trách chê. Có con trai hay con gái mà rượu chè thì cha mẹ nào vui được? Cha mẹ buồn khổ trách chê, năm điều ác quấy bốn bề phạm luôn. Cái người mà đầu tiên là phạm nghiệp rượu thôi, nhưng mà chừng mà tâm ý say mê rồi đó, là sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối gì cũng không sợ hết trơn. Cái người mà say mê rồi không có chuyện gì trên trời đất trời Phật gì cũng không sợ hết đó. Chứ đừng nói chuyện chi các giới, các vị lưu ý cho đó. Trên giới uống rượu thấy nó không gì, mà hãy chừng mà nó bị lậm nhiễm rồi đó là nó tác hại rất nặng. Năm điều ác quấy bốn bề phạm luôn, xóm làng thôn ấp luôn tuồng, chửi trời mắng đất miệng thường hoàng xuyên, chê Phật dèm pháp xỉm tăng, hát ca lãm nhảm nhố nhăn phố phường, đường lớn không đi lội mương. Mấy ông cụ mà sai rồi á, đường lớn không chịu đi, lội xuống đường mương đường hẻm á đi. Không hổ không thẹn nhiễu nhương thánh thần, rượu chè giấy nghiệp khổ thân, nhà tan cửa nát xoay dần quan phiên, tham hơi men nối ác duyên, bỏ được rượu kết thiện hiền ngàn muôn, đại vũ gương sáng dân thương. Ngày xưa có ông vua bên Tàu là vua Đại Vũ á, ổng đủ cái lực ổng thắng ông, ổng bỏ rượu gương sáng dân thương. Thái Khang thì ngược lại, mê rượu cùng đường mất ngôi, cũng làm vua mà ông vua bỏ rượu thì dân thương, mà ông vua mà bị nghiện rượu á, mê rượu á, cùng đường mất ngôi. Kẻ phong lưu biết thức thờ đó. Nhớ nam còn phải vậy, cho nên nữ không chuyện gì mình tập uống rượu. Các Phật tử nữ mà tuổi còn trẻ, thanh niên với trung niên á, đời bây giờ có nhiều khi văn minh quá rồi, cái bạn bè rồi cái chừng vui vui vô cái cụng cụng hồi cái mình uống rượu mình say nào mình không hay, rồi mình nhiễm hồi nào mình cũng không hay, rồi cái thấy buồn buồn cái uống cho nó quên đời nữa đó, thành ra khổ. Kẻ phong lưu biết thức thờ, người thông đạt tỉnh ngộ thờ phòng xa đó. Cho nên giới nữ Phật tử là phải lo phòng xa chứ không có được coi thường đó. Có khi mình vì bè bạn á, người thông đạt tỉnh ngộ thờ phòng xa, xưa nay bao kẻ thịnh nhà, sáng suốt bỏ rượu ấy là hiền nhân. Kể rằng một giò cám bã men nồng, thông minh tài trí lâm vòng khổ thân, người tu lăn lóc bụi trần, nhà tan nước mất cũng nhân rượu chè. Ôi thôi sớm thức tỉnh mê, rượu ngon đã quá trăm bề nát tan. Đó là năm cái giới mà liên quan đến cái đời của người Phật tử tu tại gia, mà theo cái nhìn và cái thấy soi rọi của nhà vua Thiền sư Trần Thái Tông. Bây giờ đó thì nhà sư mới trở lại cái bài kinh. ở trong kinh Tương Ưng mà tập 2 chương 1 bài kinh Tương Ưng Nhân Duyên mà phẩm gia chủ thứ 5. Một hôm Đức Phật ở tại Savatthi, gia chủ Anathabindika, tức là trưởng giả cấp cô độc đó, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn mới nói với gia chủ cấp cô độc đang ngồi xuống một bên: khi nào này gia chủ, vị thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù, khi nào được đầy đủ bốn dự lưu chi, khi nào thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàn sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ ác thú đọa xứ. Ta là bậc dữ lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu của ta. Đó. Cho nên các Phật tử thấy có nhiều Phật tử tu 30-40 năm, hay là trung bình á 10 năm 20 năm, hay là mới nữa đó cũng 5-3 năm, chắc rất có số ít vị nửa năm hoặc 1 năm đó. Thì các vị thêm bài kinh này sẽ nâng cái con đường đạo quả của Phật tử tại gia năm giới mình lên đó. Tại vì bây giờ mình sống trong một cái thế kỷ mà văn minh khoa học, cái nghiệp của con người á, cái mà con người được hưởng thụ nó cũng tăng lên, nhưng mà cái nghiệp con người phải trả mình thấy nó cũng vô vàn, nó cũng tăng lên. Cho nên có nhiều khi mình không có quán chiếu được cả hai mặt á, mình dễ bị rơi vô bi quan. Mà thông thường á, người ta gọi là cộng nghiệp. Cho nên bao nhiêu nghiệp của bao nhiêu đời kiếp á, nó tụ lại. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật kêu nói với cấp cô độc: khi nào này gia chủ, vị thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi. Tức là mình sống trong đời mình không còn sợ hãi nữa, bất cứ trường hợp nào đó. Phật tử phải nâng cái đức tu, cái sức tu của mình lên, chứ đừng có thấy tại gia là thường, mà cũng đừng có tưởng tam quy ngũ giới là thường. Có nhiều khi mình nghe tam quy ngũ giới cái mình thấy ở này tôi biết rồi, quen lắm, nhưng mà mình lại thích nghe những cái gì nó cao siêu, để mình nghĩ rằng nó làm cho cái tâm tánh mình được nâng lên. Chứ mình không nghĩ rằng giữ cho thiệt tốt á, tam quy ngũ giới á, nó cũng nâng cái đạo quả mình lên. Đó, mà bài kinh này giúp cho Phật tử sẽ thấy, chỉ cần giữ cái năm cái giới cho thiệt tốt á, là mình sẽ nhiếp phục được năm sợ hãi. Hàng ngày cuộc sống mình không có bị sợ hãi nữa, bất cứ trường hợp nào. Hận thù, mình không sợ ai ghét, giận, quán gì hết. Đó. Khi nào được đầy đủ bốn dự lưu chi, khi nào thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình. Đó. Các Phật tử thấy mình tại gia cư sĩ mình tu tam quy ngũ giới thôi, mà tu cho thật tốt thì nhất định trong đời này mình sẽ có, khi mà mình 100 tuổi á, mình bỏ thân á, mình có cái cảnh giới đặc biệt riêng của mình, như Đức Phật dạy đây vậy đó. Mình có thể tuyên bố cho chính mình. Chứ bây giờ mà các Phật tử thấy mình nghe nói vị nào mà biết trước cái chết, mà biết trước nửa ngày, ngày, 3 ngày, 5 ngày, mình thấy lạ quá, hay quá. Nhưng mà thiệt ra tất cả các Phật tử mình tu đây, mình tinh tấn đúng cách á, thì mỗi người mình cũng thể có thể như Đức Phật dạy đây, tuyên bố cho chính mình: ta là người đoạn diệt được địa ngục. Mình tu cả đời mình quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, mình hộ trì Tam Bảo, mình làm phước, mình tu thân, tu tâm, giữ gìn năm giới cho mình thiệt tốt thì nhất định mình đoạn diệt được địa ngục, khi chết không có xuống địa ngục. Các Phật tử nghe kịp không? Nhưng mà ngay khi sống á, lòng mình không có bị phiền não trói trăng gì hết. Đã đoạn diệt được bàn sanh, tức là các loại thú, các loại súc sanh. Chết mình không có bị đọa vào các cái cảnh giới súc sanh. Đoạn diệt được ngạ quỷ, đói khổ mình cũng không. Đã đoạn diệt được quỷ dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, tức là Tu Đà Hoàng á, thánh quả thứ nhất ở trong giáo pháp. Các Phật tử lưu tâm cái đó, chứ đừng có nghĩ rằng là tam quy ngũ giới là thường. Mà mình tu cho thật tốt, thật đúng á, mình tập trung mình tu cho thật tốt, thật đúng, thì ta là bậc dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu của ta. Đây mình vào được quả dự lưu thứ nhất rồi á, thì đời tới mình tái sinh, mình tu tiếp. Tu Đà Hoàng rồi đến Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhưng mà sẽ giúp mình an trú cái thánh quả thứ nhất để đi tới. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được nhiếp phục? Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người sát sinh. Hôm nay các vị sẽ nghe rộng về cái giới thứ nhất không sát sinh. Ngoài cái nền tảng mà mình nghe các cái bài kệ của nhà vua thiền sư Trần Thái Tông, bây giờ mình mới thấy cái sát sinh nó gây oan trái hận thù nhiều đời nhiều kiếp. Mỗi ngày mình ăn vậy đó mình thấy không gì, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp oan trái lắm. Đó mà các vị nghĩ coi, hồi nhỏ tới lớn mà mình chưa biết tu á, mình giết bao nhiêu sinh mạng thì bao nhiêu oán thù nó chồng chất. Cho nên có nhiều khi mình đi, mình nói sao tôi đi đâu tôi cũng gặp cái oan gia nghiệp chướng nó theo tôi, là tại vì nhiều đời mình giết hại á, trên cái oan gia nó trùng điệp là vậy đó. Hận thù do người sát sinh, do duyên sát sinh đưa đến trong hiện tại đó, tức là từ đời quá khứ đưa đến đời này. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai. Các vị giống như cái người mà sở dĩ các vị thấy cái người mà nó phạm cái nghiệp mà giết người rồi đó, là có trốn đâu trốn nè, lúc đục cũng phải ra đầu thú. Thì đi đâu cũng tưởng có người theo rình, theo hại, và ngủ thì cũng nằm chiêm bao, giật mình sợ hãi. Cho nên ban đầu nó trốn, chứ trốn giết rồi trong tự tâm á, nó làm cho sợ hãi nó tăng lên. Đó, rồi chính cái đó cho nên sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai. Kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Cho nên hàng ngày trong cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh, trong tâm của người đó cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sắc sanh, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Đó, cho nên khi mình mà cắt đứt được hoàn toàn cái nghiệp sắc sanh, mình ráng tập ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Mà các Phật tử nhớ tập từ từ nha. Khi nào mình ăn tới đâu mình nghe nhẹ nhàng tới đó thì các vị tập từ từ. Chứ ép quá rồi cái bệnh cái rồi tu không được cái đổ thừa nữa. À, nhưng mà nên biết phải tránh được cái nghiệp sát sanh, tránh được cái hận thù sợ hãi. Nhớ cho cái đó là cái hết sức quan trọng. Đối với vị đoạn tuyệt được sát sanh như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Đó, hôm nay các vị lưu ý thêm cái ý pháp đó. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người lấy của không cho. Cái thứ hai, các vị thấy không, có người thì mất của họ nhẹ nhàng lắm. Họ nói đời ta ba bốn đời nó, ba bốn chục đời nó, cho nên mất cái này họ sắm cái khác. Nhưng mà có người giống như ông bà mình nói đó, miếng ăn là miếng tôi đang mất ăn một miếng lộn gan đến đâu. Cho nên cái của cải của người ta mà ăn cắp ăn trộm á, người ta quán lắm. Đó. Có nhiều người không quán, quán nặng á. Cho nên họ không chịu thua. Các vị thấy ngoài đời mà mấy cái người mà họ sống bằng cái nghề mà trộm cắp á, ai mà lấn lướt ăn cắp trước họ cũng có chuyện á, đừng nói chuyện gì ăn cắp của chính họ. Đó. Cho nên cái này gọi là sợ hãi hận thù do người lấy của không cho. Vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại.
sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai. Mình không biết làm sao, mình nói sao người này mới gặp người kia mà sao có vẻ quán thù hồi đời nào vậy? Thì câu kinh này giải thích cho mình cái đó. Ngàn chứ không phải đợi ngay trong đời này, tại vì cái này nó dẫn từ đời trước tới. Ta làm, ta chắc mót, ta để dành từng đồng từng cắt mà tự nhiên á, nửa đêm mình vô mình phép, mình lấy hết trơn hết trọi mà. Rồi mình về mình nói sướng, còn cái người kia họ quán chứ sao? Chuyện là đương nhiên vậy à. Các vị thấy nó đơn giản vậy đó. Cho nên cái hận thù mà nó đi từ đời trước nó qua tới đời này. Cho nên không quen không biết mà quán thù ở chỗ đó. Nó có một cái duyên nghiệp từ đời trước. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Cho nên có những người các vị thấy họ sống tự nhiên không có làm nữa, nhưng mà họ nói sao trong bụng con nó lo lo, nó sợ sợ cái gì vậy? Rồi các vị không biết là lo sợ cái gì, nhưng mà đây là cái nghiệp cũ của nghiệp trộm cắp, của nghiệp sát sanh. Nó đưa đến đời này mà do cái nhân, cái quả của cái nhân trong đời trước. Cho nên bây giờ mình quyết tu, mình muốn cái đời tu tại gia cho thật tốt á, là các Phật tử ráng cố gắng hạn chế, rồi cái từ từ mình tập tới một ngày mình đoạn dứt, không sát sanh, không trộm cắp. Nghe, của người ta thì dù mà trong kinh Phật dạy dù mũi kim ngọn cỏ mình cần mình xin, cho thì lấy xài cũng cho thôi, tuyệt đối không có ăn cắp. Và trong kinh còn dặn mình á, làm sao cái nghiệp trộm cắp hay nghiệp sát sanh nó được tịnh trừ, tức là tự trong lòng mình á, nó trong sạch, nó thanh tịnh, không còn một niệm nghĩ tới cái đó. Chứ các vị biết có nhiều khi mình tu, mình ăn chay, mình đi chùa vậy đó, mà có một ít trường hợp có nhiều khi ngay nhà sư tu rồi đó, mà mình gặp con kiến hay là con vật gì nó làm mình giận quá, cái có khi mình muốn đập. Thì mấy cái đó là trong niệm này còn, mặc dù tay chưa làm, tay không dám làm đâu, hành động mình đâu có dám làm, nhưng mà có lúc mình giận á, cái mình muốn giết, cái ý tưởng á. Mà tu làm sao phải tịnh trừ cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp trộm cắp trong tâm mình đó. Cái đó là nâng cái sự tu lên, các Phật tử nhớ, chứ không phải chỉ ngưng ở ngoài hành động. Ngưng ngoài hành động là tốt rồi, đi một bước rồi, nhưng mà đi xa hơn của người tu là nó tịnh, nó sạch tịnh trong lòng, không còn giận, không còn muốn giết, không còn ưa tham muốn ăn cắp ăn trộm, cái niệm không có. Của ai là thấy biết cái phước, cái phần của người ta, cái duyên của người ta, mình nhất định không nghĩ quấy và không có cái tâm niệm tham lam trộm cắp dù trong ý niệm. Ráng nhớ cái đó. Thứ ba, này gia chủ, sợ hãi hận thù do người sống tà hạnh trong các dục. Vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ tâm ưu người ấy cảm thọ. Cho nên ở đời các vị thấy đọc báo á, lâu lâu các vị thấy những cái mà quan nghiệp của cái nghiệp mà tình ái á, nó đưa đến. Cho nên có nhiều người khổ quá, cái họ bị giống như là bị bịt lối vậy đó, rồi họ hành xử vô cùng ác quấy, như là những cái tai nạn tạt axit đồ, các Phật tử đọc báo biết rồi, nhiều việc lắm. Cho nên đây gọi là sợ hãi hận thù do người sống tà hạnh trong các dục. Vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ tâm ưu người ấy cảm thọ. Cho nên mình tu sao cho nó tịnh quá trong lòng, đặng hàng ngày thì mình tu là thân tâm mình nó an vui, nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó không có cái cảm giác lo sợ băn khoăn đó. Các Phật tử nhớ, trên bên cạnh rằm 30 mình sám hối là hàng ngày đó, mình phải khéo tịnh quá các cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm ở trong lòng mình đó. Những cái tư tưởng mà toan tính trong cái tâm dục á, mong cầu mong muốn về các cái dục tình á, thì đó cũng là nó mình phải ráng nỗ lực để thanh lọc. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người nói láo, và duyên nói láo đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai. Cho nên các Phật tử thấy khi nào mình lỡ mà mình nói thêm nó bớt ai rồi đó, mà mình về mình tụng kinh sám hối cái mình giật mình liền. Sao vậy mà hồi sáng hồi trưa mình đành nói thêm nói bớt cái người kia. Cho nên cái sợ hãi á, nó sẽ đưa đến với mình. Hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ tâm ưu người ấy cảm thọ. Cho nên có nhiều người sống ở ngoài thấy bình thản, nhưng mà trong lòng á nhiều cái ưu tư lo lắng. Đó là do những cái nghiệp cũ nó còn. Các Phật tử nhớ, trên đời này mình quyết tu, mình không gây nghiệp nữa, đó, thì đời sau á thân tâm mình nó sẽ an nhàn, nó không có cái cảm giác băn khoăn lo âu. Các Phật tử ráng nhớ cái đó, để ý cho cái đó. Sợ hãi hận thù do người đắm say rượu men, rượu nấu và duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa đến trong hiện tại. Đó, do cái nghiệp á nó đưa. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Như vậy thì các Phật tử thấy không? Sợ hãi với hận thù mà nó phát sinh từ đâu? Từ mình phạm các cái nghiệp tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu trong đời trước. Cho nên đưa đến đời này trong lòng mình sống mà nó cứ băn khoăn lo âu. Đó thì bây giờ mình biết tu rồi, cho nên mình phải dừng lại và mình nắng sạch, mình tịnh quá trong lòng mình về năm cái nghiệp tội đó. Giờ qua cái thứ hai là cái ý pháp mà ba quy y á. Tại vì tại gia thì có quy y tam quy ngũ giới, và bài kinh này giới thiệu chúng ta hai cái ý đó. Thế nào là bốn dự lưu chi được đầy đủ? Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tức là mình quy Phật rồi, là cái niềm tin của mình với Đức Phật phải một cách trọn vẹn, không xê dịch. Chứ có Phật tử tội nghiệp lắm, đi quy y rồi nhưng mà hỏi Đức Phật là gì không biết. Cho nên mình quy y là mình có cái phái quy y, rồi mình về mình cất ở nhà mình thôi. Rồi ai hỏi mình nói tu quy y rồi, tôi đệ tử ở chùa đó, vị hòa thượng thượng tọa sư bà đó. Nhưng mà thiệt ra mình chưa hiểu cái nghĩa mình quy Phật là như thế nào đó. Cho nên hôm nay các vị để ý lại cái này. Cái nào mình chưa biết mình phải tìm bạn, tìm thầy, mình học hỏi cho kỹ. Mà hãy mình giữ ngũ giới rồi đó, mình có ba quy y á, là mình phải có cái lòng tin đầy đủ bất động đối Đức Phật mình. Cho nên ai nói gì á, thì giáo pháp nói gì Đức Phật thì người ta nói. Còn mình á, đệ tử Phật, cho nên cái niềm tin của mình với Đức Phật là phải bất động, không xê dịch. Đó, chứ không phải nghe người ta khen của mình mừng, mà nghe người ta chê bai chỉ trích cái mình lo hoảng loạn lên. Thì cái đó là cái không tốt. Phải có cái niềm tin bất động đối Đức Phật. Các Phật tử nhớ, chứ tăng đây cũng phải vậy. Đó, ai hãy tu đệ tử Phật thì ráng nhớ cái điều đó. Thứ hai, vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp. Cho nên khi mình thọ ngũ giới á, là Pháp của Phật, mình phải biết rằng là Phật dạy cho mình năm giới này đó, để mình tu tập, mình không sát sanh, để mình được cái quả báo trường thọ, không ngăn mạng sống của chúng sinh, và mình tránh được cái quả báo về sợ hãi và lo âu đó. Cho nên mình biết, và không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu cũng vậy đó. Mình phải tin bất động với Pháp, tin cái nhân cái quả tuyệt đối trong giáo pháp và trong đời sống. Đây là pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Cho mình học Phật mình phải hiểu giáo lý giáo pháp đàng hoàng thì mình tu, chứ không phải mình hiểu một cách mơ hồ hay mình tin tưởng hoàng xiêm. Cho nên mình để mình làm đệ tử Phật rồi là mình phải hiểu cho thật kỹ, thật rõ về giáo pháp Đức Phật, về cái tính nhân quả. Cho nên không ai làm cái gì có thể mê hoặc hay làm cho mình lay động cái niềm tin của mình với Phật với Pháp. Đó, các Phật tử nhớ cho cái đó. Chứ mình làm đệ tử Phật mà ai nói cái gì mà tốt thì mừng lắm, mà hãy nói gì xấu cái mình không khéo phân biệt cho rõ, chỉ lo buồn với khổ, cái đó không nên. Các Phật tử ráng nhớ. Thứ ba, vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng tăng. Đó, có thánh tăng, có phàm tăng. Thánh tăng á, đệ tử Đức Phật thời quá khứ. Còn các bậc phàm tăng, chân tăng á, là đang sống gần gũi mình trong hiện tại. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, tức là có nhiều cái hạnh lành trong đời sống, tăng ni xuất gia. Các Phật tử nên nhớ cái tổng thể á, mỗi vị có thể có cái biệt nghiệp, nhưng mà cái tổng thể á, là có cái thiện hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh, tức là ngoài cái thiện hạnh thể hiện trong đời sống, thứ kế đến là trực hạnh, tức là thẳng thắn phân định rõ ràng về nhân quả. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh, nghĩa là nghiêm túc trong đời sống. Vị nào mà sống không nghiêm túc là cái nghiệp riêng vị đó tự tạo, tự khổ ráng chịu. Còn cái căn bản á, hãy tăng thì có thiện hạnh, trực hạnh, chánh hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh, tức là học kinh luật luận như thế nào là sống như vậy. Như pháp hạnh tức là bốn đôi tám chúng, tức là từ cái nhân đến cái quả. Đó, bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cúng dường, cho nên mình gặp chư tăng ni cái mình hoan hỷ. Tại đây là những bậc mà tu hành thiện hạnh, trực hạnh, chánh hạnh, như pháp hạnh. Đó, đáng được cúng dường, đáng được hiến dân, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Còn vị nào mà mượn áo Phật không tu được, cái đó là cái biệt nghiệp rồi. Các Phật tử nhớ cho cái đó. Còn cái vị mà được học Phật từ cư sĩ như các vị, rồi tiến đến tập dần tới xuất gia, rồi học đạo đàng hoàng, rồi trưởng thành dần ở trong Phật Pháp, thì nhất định đáng được cúng dường, bố thí, chấp tay, phước điềm vô thượng ở trên đời. Giờ cái thứ tư, bên cạnh Phật Pháp Tăng, vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc thánh quý mến, không bị bể dụng, không bị hủy hoại. Thành ra huynh đệ tăng ni xuất gia cũng để ý cái này, Phật tử tại gia mà lâu năm cận sự cũng để ý. Cho nên mình tu trong Phật Pháp, mình thọ nhận được cái giáo pháp của Đức Phật, là mình không được bi quan. Mình mà mình gặp cái chuyện gì vui buồn mà mình bi quan, cái mình gặp Phật tử khác mình than phiền, mình kể lễ, thì này cái từ mà gọi là không bị bể dụng á. Các vị thấy giống như cái chuông mà nó nứt cái mình đánh nó nghe rè rè, nghe bể dụng. Thành ra mình tu mình không có được bi quan, rồi mình không có nên cái chuyện gì cũng có nhân có quả rõ ràng, không có bi quan, rồi cái gặp ai cũng than phiền, như vậy là tội nghiệp cho Phật Pháp mà chính là tội nghiệp cho mình. Đó, mong các vị lưu ý cái đó, đó. Không bị bể dụng, không bị hủy hoại, không có tì vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định bốn dữ lưu, chi này được đầy đủ. Đó, đó là các vị thấy liên quan đến quy Phật Pháp Tăng và có cái ý pháp cách đầy đủ trong đời sống. Thế nào là thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập? Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử khéo chánh tư duy, định lý duyên khởi như sau: do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt ở trên thế gian này. Cho nên mỗi một cái thời kỳ, mỗi một cái giai đoạn, các vị lưu tâm không thể giống nhau được. Nghĩa là một cái dòng sông không có hai cái dòng nước mà trước sau nó y chỗ đó được. Mỗi ngày nó mỗi trôi qua. Thành ra thời gian sống cũng vậy, tuần này với tuần trước không thể giống nhau được. Là mặc dầu nó cũng là ngày Chủ nhật, nhưng mà mỗi ngày mỗi kỳ đương nhiên nó khác nhau. Tại các Phật tử thấy không, có nhiều khi mình hồi tối mình mạnh, cái sáng mình bệnh, hồi tối mình còn bệnh nhưng mà sáng dậy cái sao đi được, ví dụ vậy. Thành ra chuyện đời không có thể không có cái gì mà nó giữ y hết á. Do cái này có mặt thì cái kia có mặt, do cái này không có mặt thì cái kia không có mặt, do cái này sanh thì cái kia sanh, do cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên mình học Phật á, mình phải tỉnh giác trước mọi thời duyên, trước mọi hoàn cảnh, trước mọi cái nhân duyên của không gian và thời gian. Các Phật tử nhớ mình phải khách quan cái đó. Đó, chứ đừng có câu nệ cố chấp thì mình sẽ tự khổ thôi. Tức là do duyên vô minh thì có hành, do duyên hành có thức. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn. Do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Cho nên bây giờ mình mới thấy rõ đó, từ vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh tử, nó truyền nhiễu nha. Cái này sanh thì cái kia sanh đi theo. Cho nên cái thân, cái khẩu, cái ý của mình với cuộc sống nó nối nha. Nhưng mà cái này diệt, cái kia diệt, mà khởi đầu nó từ tâm thức vô minh, câu nệ, cố chấp. Mà nếu mình có một cái tâm thức trí tuệ đó, mình tỏa sáng, mình không có bị vô minh ngăn che, và mình biết cái dòng đời, cái dòng thời gian nó đi theo cái quy luật sanh tử của chính nó, cho nên mình nhẹ nhàng thì mình không có để mình vướng mắc trong cái dòng xoáy của vô minh đó, mình sẽ không bị khổ. Nhớ cho cái đó. Mà chỗ này trong kinh nó do hành diệt nên thức diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Cho nên mình mang cái thân mà mình sống bằng cái tâm thức trí tuệ của người đệ tử Phật, có tam quy, có ngũ giới, và mình sống bằng cái thiện sự trong đời sống tại gia của Phật tử tại gia mình cho thật tốt. Mình tự tin và mình thắng mình không cho làm các cái nghiệp xấu quấy ác, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó, và mình sống tỉnh giác nương bên Phật Pháp Tăng và giáo pháp của Phật để mình tu tập, thì mình chuyển hóa những cái nghiệp xấu quấy ác nhiều đời, ngay thân mình á nó lắng dần rồi nó nhẹ rồi nó hết. Khi nào tự mình soi sáng, mình thấy trong thân mình cái nghiệp sát sanh không còn một mảy may lay động, cái nghiệp trộm cắp, cái ý tưởng tà dâm, cái kể cả nói dối cũng không còn một khởi niệm muốn nói dối ai trong tâm của mình. Rồi nhớ vậy, chứ không phải còn cái nghiệp mình nó nặng cái mình gặp ai mình không thích cái mình nói dối, mà mình nói dối rồi mình còn tự mãn nữa thì đó là nghiệp mình nặng quá. Còn này mình không còn một niệm nào muốn nói dối bất cứ ai đó trong lòng mình á. Và các cái chẳng những là rượu mà cái gì mà ăn uống mà nó làm cho mình say mê, mình cũng nhiếp phục dừng lại. Đó là mình thắng được chính mình. Đó, như vậy mình tu tập tại gia mình cũng có cái sự thành tựu trong đạo quả của mình. Này gia chủ, đây là thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy. Đó, các Phật tử làm sao vẫn là tam quy ngũ giới, nhưng mà mình có trí tuệ sáng suốt để mình tự soi rọi hàng ngày, mình làm cho thân mình nó tịnh nghiệp hoàn toàn, các cái nghiệp sắc sanh không còn một mảy may móng khởi, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu không còn một mảy may móng khởi. Đó là nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập. Khi nào vị thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù này, đó, từ nghiệp sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu á, khi nào đầy đủ bốn dự lưu chi này, nương với Phật, với Pháp, với Tăng, và thấy rõ cái sự vận hành của các Pháp, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Đó, cho nên cái tâm mà tánh vô minh của mình mà nó kết thúc á, thì nó không cho mình hành động xấu ác quấy, nó không cho mình phạm trong năm cái giới mà mình đã thọ. Nó làm chủ được thân, làm chủ được miệng, làm chủ được ý. Đó tức là nó không còn tạo nghiệp nữa, mà nó bắt đầu nó thắng nghiệp, nghiệp nó dừng lại. Và đời này còn tồn dư chút ít để mình trả cho xong. Cho nên có khi mình vừa tu mà mình vừa gặp những điều không may đến với mình, nhưng mà nhất định á, đời sau mình sẽ được hoàn toàn thảnh thơi. Đó, trên đời này còn cái chút gì tồn dư á, nợ cũ trong nhiều đời nhiều kiếp á, mình trả hết. các Phật tử nhớ cho cái đó. Và bây giờ vậy mình mới đi đến không sợ hãi, không hận thù trong đời sống. Tâm mình nó sạch, nó nhẹ, nó an lành. Khi nào đầy đủ bốn dự lưu chi này, tức là mình thấy rõ, mình nương với Phật, với Pháp, với Tăng và cái sự vận hành của các Pháp chung quanh, bốn cái dự lưu chi đó, và mình mới an trú trong cái từng thánh quả thứ nhất là nhập lưu tu đà hoàng. Khi nào thánh lý này nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình. Đây là gì? Là tự mình thấy rõ cái sự sống hiện hữu, và mình biết rõ khi mình kết thúc sự sống, mình đi đâu, mình ở đâu. Tự tuyên bố cho mình: ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàn sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được quỷ dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu. Đó, mình đi vào cái cửa ngõ thánh quả thứ nhất ở trong giáo pháp Đức Phật. Ta là bậc dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu của ta. Tức là quả vị Phật á, nhưng mà mình đã được vào cửa rồi. Hằng ngày mình soi gọi, mình làm chủ ba cái nghiệp thân khẩu ý, không cho gây nghiệp, tạo nghiệp nữa. Nhà sư cầu nguyện chư Phật, chư Tổ chứng minh cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, thành phố chúng ta luôn được trí tuệ sáng suốt, được chư Phật, chư Tổ chứng minh và hộ trì, để các vị giữ gìn tam quy, ngũ giới và các ý pháp nhân quả trong giáo pháp Đức Phật, để các vị hoàn thành cái tâm nguyện, hạnh nguyện của người Phật tử tu tại gia của chúng ta được thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Đại Pháp Sư, con xin phép được thay lời cho hàng nam nữ Phật tử xin được cảm niệm ân đức của Hòa Thượng. Gần 1 tiếng 20 phút, Hòa Thượng bằng một cái kinh nghiệm trong đời tu của mình và qua những vần thơ mà Hòa Thượng đã tự sáng tác, Hòa Thượng đã làm cho chúng con sáng lên cái ý nghĩa về tu tại gia như thế nào. Và chúng con xin phép được ghi nhận những lời giảng dạy của Hòa Thượng như là hành trang giúp cho chúng con trên bước đường tu học. Một lần nữa chúng con xin cảm niệm ân đức của Hòa Thượng.